This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua internet, website đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc quý khán giả cũng có thể theo dõi qua điện thoại, dùng điện thoại như là cái radio của mình, gọi vô số 641-552-5009, 641-552-5009, hay là có T-Mobile, số đó là 360-398-4219, 360-398-4219. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio Houston. Tôi là Tom Hoàng, Tom sẽ cố gắng góp ý kiến với, nếu có thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002 để chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại một lần nữa, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002 để chương trình trước đây một cái gọi là probate. Có những thính giả thắc mắc là nếu mà tôi làm cái di chúc thì không cần phải đưa ra tòa probate phải không? Cái đó là không đúng. Có di chúc hay không có di chúc, khi một người qua đời đều phải đưa hồ sơ này qua tòa probate. Nếu mà có di chúc thì nó đơn giản và đi lẹ hơn. Nếu không có di chúc thì sẽ có thể phức tạp lắm. Rồi có những thính giả thắc mắc là ok, well, thì cách nào tôi không ra probate, có bỏ vô cái trust được không? Theo kinh nghiệm Tom đó, thì mình mở cái trust cũng được để tránh khỏi phải ra probate. Nhưng mà cái nhức đầu của mình hay là cái tốn kém ngay bây giờ đó, nó cũng ngang ngang như là nếu mình đưa ra probate rồi. Nhiều khi mình mở cái trust nhưng mình bỏ một số tài sản vô trust, nhưng có một số tài sản mình không bỏ vô được, hay là mình chưa kịp bỏ vô, hay mình không bỏ vô, thì trước sau cũng phải đưa ra probate. Bây giờ lúc đưa ra probate, tức là đưa ra tòa đó, thì vừa làm cái trust và vừa làm cho cá nhân luôn, thì cái việc thành ra nó là gấp đôi cái nhức đầu của mình, của người sống lại đó, còn sống lại. Ok, thì giờ trở lại về probate. Thì cái probate tức là cái cách mà đưa ra tòa, những cái case mà đưa ra tòa để giải quyết cái di chúc, hay nếu không có di chúc, tài sản của một người mới qua đời. Đó. Thì trước hết là khi qua một người qua đời thì người thân, người còn sống lại có tới 4 năm để đưa cái tài sản này ra tòa để giải quyết, hay đưa cái di chúc ra tòa để giải quyết tài sản. Không phải là sau khi 4 năm là không làm được. Sau khi 4 năm á, vẫn đưa ra được, nhưng mà tòa sỏi tại sao đợi lâu vậy? Thì mình chỉ dặn nhẽ cho tòa là có những lý do gì mình không biết, nhưng mà nếu mà lý do mà tòa thấy ok, tòa chấp nhận được, thì cũng cho mở cái probate case. Cái probate là như thế nào? Bây giờ mình nói về một người có di chúc đi. Probate là sao? Là cái quyền của tòa để chia tài sản cho một người, chia tài sản của một người đã mới qua đời. Thì khi một người đó có di chúc thì thường thường trong cái di chúc đó có chỉ định cho một người nào mà đại diện cho người qua đời để quản trị cái tài sản đó và chia ra. Thí dụ trong gia đình có 3-4-5 anh em, thì thường thường ba má qua đời thì chỉ định cho người anh cả hay chị cả, hay là người nào mà có thời giờ hay có hiểu biết nhiều về luật, thì ba má trong gia đình biết chỉ định cho người đó. Người đó không có được hơn, không bắt buộc, mà người đó được phần hơn những người khác. Nhưng người đó có quyền là nộp giấy tờ ra tòa, xin tòa ra một cái chát, mới gọi là letters of testamentary, là cái chát tòa để cho người này thẩm quyền để giải quyết tài sản. Là sao? Khi một người qua đời thì nhà băng họ không cho ai vô lấy tiền hết, họ phải bảo vệ cái tiền của người qua đời. Nhà cửa, đất đai, bất động sản không có được sang cho ai hết, tại vì cái người mà cần cái giấy tờ đã qua đời rồi. Dù đó là hai vợ chồng mà một người qua đời, thì người còn sống lại nói: vậy tôi ký được không? Dạ thưa không, tại vì người sống lại chỉ có 50% thôi, không ạ? Còn cái người mà đã qua đời rồi có 50% kia phải ký thì mới sang được, nhưng qua đời rồi thì không có ký được, không ạ? Thì bởi vậy tòa sẽ chỉ định một người quản trị tài sản là người administrator hay là executor, hai cái tên nó dùng như một. Okay. Thì người đó sẽ có tất cả những quyền để ký giấy tờ giống như là người mà qua đời lúc còn sống vậy đó. Đó, thì cái vụ giờ ông Nguyễn Văn A ông qua đời, ông đây lại di chúc, ông nói: giờ để cho con tôi Nguyễn Văn Tuấn quản trị tài sản và chia cho 4-5 đứa em của nó. Ok. Thì hay là để cho lại cho vợ, thì người đó có quyền nộp cái di chúc ra tòa, tòa sẽ xác nhận rõ ràng, sau khi đó tòa cho người đó quyền bằng qua một cái lá thư như cái chát tòa để người đó có quyền ký giấy tờ. Thì sau đó người đó bắt đầu gom góp tài sản lại hết và để đưa cho mẹ hay chia cho những em. Đó là bước đầu tiên nếu có di chúc. Nếu chưa di chúc thì không di chúc thì nó hơi phức tạp một tí. 713-664-8002. Và thưa mời thính giả đến nhiều tiếng ạ.
Alo.
Dạ thưa mời.
Dạ thưa cô, tôi có ý kiến, tôi có xin lỗi câu hỏi là trường hợp có một người là họ làm như họ cái nhà họ cho con gái đứng tên chung với họ, nhưng mà khi cái chị đó bây giờ cái vấn đề con cái nó có một vài trở ngại, thật ra họ cô ấy muốn đổi tên cho một đứa con trai khác, thì thưa ông, như cái trường hợp vậy thì cái vấn đề cái nhà đó là coi như người con trai đó có thể đổi tên của người con gái, đứa con gái để mà vô cái đứa con trai, thì cái đó thủ tục nó có khó và có phải tốn kém nhiều không thưa ông?
Cái nhà này trả hết tiền chưa?
Nhà trả hết rồi.
Dạ. Nếu nhà trả tiền rồi thì rất là đơn giản, chỉ tìm một người luật sư nào mà làm về địa bất động sản, về địa ốc đó, thì họ sang trong cả một vài ngày nó xong rồi, mà nó không phức tạp chứ đó. Tốn kém thì chỉ có tùy theo người luật sư thôi, có mấy trăm bạc thôi.
Dạ thưa, như vậy là chỉ cần kiếm một luật sư để luật sư sẽ làm cái thủ tục sang tên từ cái người con gái qua người con trai được phải không ạ?
Đúng vậy.
Dạ thưa, không có trở ngại gì thưa phải luật sư?
Well, có thể trở ngại nếu mà người gái đó có chồng mà người chồng không chịu ký.
À, cái vấn đề này là khi mà sang tên là cái người đó chưa có gia đình.
Dạ.
Chưa lập gia đình với người kia.
Dạ. Thì tùy theo lấy bao lâu và cái nhà này có tu bổ gì vô không, tại vì dù người con có nhà này trước khi lập gia đình, thí dụ là 10 năm gì trước đi, thì trong 9 năm 10 năm nay ông chồng ổng có cái phần trong nhà này không, thì ổng phải có chữ ký giống đó. Và lúc mà ba má sang tên cái nhà này, có sang là tài sản riêng của con hay chỉ sang cho tên con mình thôi, nó có nhiều cái khía cạnh nhìn vô để coi sang cái nhà này được hay không đó. Nhưng làm thì được, về thủ tục giấy tờ thì dễ, chỉ có cái là người chồng có chịu đồng ý ký hay không. Nếu người chồng không đồng ý ký thì phải làm cái gì, thì cái đó nên tham khảo người luật sư là cái bước tới mình cần làm cái gì.
Dạ thưa, cái đó là luật sư nào được mà cái luật sư làm gì, hành nghề, cái vấn đề nhà cửa là về luật sư tên là gì, cái loại đó đợi đại gì?
Trong cộng đồng Việt Nam theo thông biết là người luật sư nào làm cũng được hết đó. Dạ. Dạ, cái đó không bắt buộc phải có chuyên môn, nhưng mà người luật sư nào mà làm về real estate, tức là bất động sản đó, mà người đó phải biết một tí về luật của gia đình nữa, tại vì khi họ biết về luật gia đình thì họ mới biết rõ là người chồng có phải ký hay không.
Dạ, thưa thầy cảm ơn. Còn nếu người con trai đó không có gia đình mà người con gái đã có gia đình, thì bây giờ cái vấn đề là chỉ là cái người chồng của con gái đồng ý sang tên lại cho người con trai thì là vấn đề để vẫn ổn thỏa, thưa ông bác luật sư.
Dạ được, làm như vậy được. Dạ,
dạ thưa thầy, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, dạ. Xin chào. Dạ,
không
chào
thầy. Cảm ơn.
Dạ, bye. Dạ.
713-664-8002. À, cái đó nghe cũng lạ là tại sao mà cái câu trả lời của Thông đó, tại sao mà khi mà người con gái nhận được cái nhà này là độc thân, xong rồi sau khi đó lập gia đình thì bây giờ bắt người chồng phải ký, tại vì mỗi ngày trôi qua người chồng có thể có quyền hay có một cái phần nào trong căn nhà này, tòa coi như vậy, nhưng chỉ trừ mình có những giấy tờ để rõ ràng là người này, người chồng này không có dính líu gì đó thì mình mới sang được. Giờ thứ mình giải đi tiếp ạ.
Dạ xin chào luật sư ạ, em tên là Bình ạ.
Dạ chào.
Dạ em có một câu hỏi là mẹ em có một căn nhà ở Việt Nam đứng tên với ba em, nhưng mà ba em thì đã mất rất là lâu rồi. À, thì mẹ em muốn bán căn nhà đó và đem qua đây, đem tiền qua đây á. Thì em không biết là mình có phải đóng thuế bao nhiêu, hoặc là nếu mà mẹ em sang tên lại cho em hoặc là em của em thì có phải đóng thuế không ạ? À? Em xin cảm ơn.
Dạ thưa, cảm ơn chị. Cái về luật của Mỹ đó thì không, tại vì cái nhà đó nằm ở ngoài nước khác. À, luật Việt Nam thì Thông không biết, nhưng mà bây giờ nếu bác bán ở Việt Nam, bác chuyển tiền qua đây thì cái đó tiền của bác chuyển qua đây bác không phải trả thuế gì hết, cái đó tiền của bác rồi. Đó, bác cho người em bán ở Việt Nam rồi chuyển tiền qua đây. Chỉ có cách đó là mình phải tìm cách nào mà chuyển tiền qua đây cho nó rõ ràng theo đường của nhà băng, thì họ không có hiểu lầm là mình rửa tiền hay gì hết, đừng có mang tiền mặt qua thôi. Đó, còn chuyển tiền của mình trong nhà băng ở Việt Nam hay từ một người nào từ Việt Nam chuyển qua đây, cái đó là chuyện trong gia đình mình, chính phủ Mỹ không cần biết gì hết, không cần biết, mà họ cũng không muốn đánh thuế. Mình chỉ cần khai thuế là tiền này tôi nhận được, cái đó tiền của tôi từ Việt Nam tôi chuyển qua đây vậy thôi. Nếu muốn hiểu rõ hơn á, mà khai thuế như thế nào đó, thì hỏi một người accountant hay một người chuyên môn khai thuế đó, người ta sẽ chỉ mình cách khai. Khi mình khai á, là trong account mình thôi tự nhiên có 100 ngàn, mà nếu mà cái tiền đó bỏ tiền mặt vô thì lại thì chính phủ lại thắc mắc. Nhưng nếu mà chuyển từ nhà băng qua nhà băng thì mình khai thuế rõ ràng là đây là tiền ở Việt Nam của tôi bán nhà tôi mang qua đây thôi.
Dạ em cảm ơn nhiều ạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị. 713-664-8002. Không phải là lúc nào mà mình nhận được tiền mình cũng phải trả thuế, nhưng lúc nào mình nhận được tiền á mình cũng phải khai thuế, tức là mình khai là ok tôi nhận được 1 đồng hay 100 đồng hay 1 triệu đồng, rồi từ cái số tiền đó trong cái IRS code luật thuế đó, họ sẽ chia ra là cái tiền này là tiền mà mình đang để dành, tiền mình có rồi, tiền ở đâu ra, thì họ mới đánh thuế dựa lên cái lý do mà cái tiền này nó xuất hiện. Thí dụ hai vợ chồng ly dị phải không ạ, chia ra rồi ông gửi qua cho bà 200 ngàn, hay là stock gửi qua cho bà thì bà sẽ hưởng được, hồi đó giờ ông đứng tên mình, nhưng cái này là tài sản của bà hồi đó giờ có rồi, chỉ có ông đứng tên thôi, bây giờ ly dị chia ra thì hồi đó giờ nếu ông có trả thuế rồi thì giờ không trả thuế gì nữa. Cái nhà mình đang ở mình bán được 200 ngàn, 400-500 ngàn, mình đâu bắt buộc phải trả thuế, tại nhà này mình đã làm ra tiền để mình trả cho nhà này xong rồi. Nhưng thí dụ mình mua cái nhà đầu tư 50 ngàn cách đây 2 năm, bây giờ bán là 90 ngàn, thì 50 ngàn tiền vốn không trả thuế, nhưng cái 40 ngàn có thể phải trả thuế đó. Hay là cái đó là cái mà một phần tiền đó trả thuế, mình bán được 90 ngàn, mình lời được 40 ngàn thì mình trả thuế dựa lên cái 40 ngàn mình tiền lời, phải không ạ? Còn nếu mình đi làm mình được lương, người ta trả lương cho mình, ai trả lương cho mình, thí dụ 10 ngàn đồng tháng đó, thì chọn nguyên cái 10 ngàn đồng đó mình phải trả thuế hết, thì có phần là trả thuế nhiều, có phần trả thuế một phần, có phần không phần cần phải trả thuế gì hết. Dạ thưa mời mà thứ nhất như cái tiếp ạ.
Dạ thưa luật sư,
thì
em có tôi đã chơi trên nội chung ở Trung Quốc, ở Texas.
Dạ mời ông Trung ạ.
Tôi có một cái trường hợp là tôi nhờ một luật sư làm review cái concept mua bán đất đó, tài sản đó. Nhưng mà họ làm cho tôi đang nghi ngờ họ làm cho tôi một cái trust vì một lý do nào đó. Bây giờ tôi muốn làm một cái trust khác để mà cho cái trust, nếu mà người ta làm cho tôi một cái trust không phải theo ý của tôi, thì tôi có thể tôi làm một cái trust khác để mà cover những cái tài sản của tôi còn lại không?
Ok, cho tâm hỏi là lý do tại sao ông muốn làm cái trust? Hello?
Hello? Dạ.
Dạ, cho tâm hỏi cái lý do tại sao ông muốn làm cái trust và tại sao muốn làm cái trust thứ nhì?
Không phải. Tại vì á, tôi muốn một luật sư review cái concept của tôi. Rồi sau đó, tự nhiên có một giờ cái trust là nổi lên. À, lấy cái địa chỉ của cái property của tôi. Bởi vậy tôi đang nghi ngờ là cái người luật sư đó làm một cái số ngoài ý muốn của tôi.
Dạ, tôi nghĩ đó là ok. Trước hết đó là ông nên lấy appointment gặp người luật sư đó hỏi kỹ lại coi sao. Thứ nhì đó là hơi lạ là có thể người ta có người ta mở cái trust, người ta ghi lộn địa chỉ thôi chứ không có ý gì gian lận, phải không ạ? Nhưng mà bước đầu tiên đó là ông nhờ người luật sư đó tìm hiểu về cái trust này, tại sao họ mở mà dùng địa chỉ của mình đó, hay là họ mở cái trust xong rồi họ lấy luôn, tức là có những người người ta cướp luôn cái title của nhà mình, của miếng đất của mình. Làm sao mà ông tìm hiểu, làm sao mà ông biết được là có người nào mở cái trust dùng cái địa chỉ của mình?
Tại vì vấn đề là tôi đang nghi ngờ là họ có một người nào đó họ làm cái trust thay mặt làm cái trust riêng của tôi, ngoài sự ý muốn của tôi.
Dạ, nếu mà ông nghi ngờ vậy ông nên hỏi thẳng luật sư đó, tại không có nghĩ là người luật sư họ sẽ bán đứng cái bằng của họ tại vì mở ra một cái trust để lấy một cái miếng đất hay một cái nhà của một người thân chủ mình, tại vì họ trước hết họ mất bằng, thứ nhì họ có tù ngồi, tại vì họ sẽ bị buộc tội về hình sự, tại vì cái đó là vi phạm luật, là làm giấy tờ giả để cướp đất người ta đó. Thì bởi vậy ông nói là ông nghi, thì không biết là ai cho ông biết cái tin tức này để ông nghi. Nhưng mà cái bước đầu tiên đó là mình hỏi thẳng cái người luật sư của mình là ông có biết gì về cái này không. Nếu người luật sư đó trả lời không rõ ràng thì ông nên đi mướn người luật sư khác đó, để điều tra cái này. Còn nếu người luật sư này người ta nói ồ, tôi cũng làm một cái trust cho một người thân chủ khác nhưng mà tôi ghi lộn địa chỉ để tôi sửa lại, thì cái đó nó cũng là một cái trả lời đơn giản vậy thôi đó, nếu có thể đó là sự thật. Ok.
Dạ,
tại cái bước đầu tiên, tại vì Thông không ở trên Dallas thì không có giúp ông được. Nhưng mà mọi người ông có thể đi tham khảo với người luật sư nào mà ông biết đó, rồi người đó sẽ cần lục ra những cái hồ sơ là có thể họ tìm hiểu được lý do tại sao. Nhưng mà cái bước đầu tiên đó, nếu mà Tom là ông nói là Tom hỏi chuyện người luật sư đó liền là tôi thấy cái chuyện này nó như vậy, có một người nào mở cái trust sau khi tôi đi đến luật sư, ông coi giùm coi cái trust này đâu lòi ra vậy, thì người luật sư sẽ có câu trả lời cho ông. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Dạ tôi mời xin chào như tiếp ạ.
Hello.
Dạ, yeah, tôi mời ông ạ.
À, dạ, xin thưa luật sư.
Dạ, yeah, ông đang ở đây đó.
Dạ, tôi tên Anthony, 77 tuổi.
Dạ, yeah, chào ông ạ.
Dạ, tôi cuối năm 2000 tôi bị sốc á.
Dạ.
Rồi cho tới bây giờ tôi không có làm gì hết mà không biết tại sao IRS gỡ về cho tôi cái giấy 2012 mà tôi nợ 1600 mấy, tôi không biết.
Ok, trong cái đó họ có ghi là cái có thể trong những năm trước đó ông không có tha thuế thì giờ ông thiếu, có thể như vậy không?
Dạ thưa không à.
Ok.
Dạ.
Trong đó họ nói
là cuối năm 2000 cho tới bây giờ tôi không có làm cái gì hết trơn á.
Ok. Mà họ nói là thiếu cho năm 2012 đúng không?
Dạ, mà hồi tôi có ra ngoài cái văn phòng thuế á, nhờ hỏi dùm rồi cái ở văn phòng nó gửi thư đi thì hỏi cái lý do thì cái IRS nó không trả lời.
Ok.
Và năm nay nó lại gửi nữa, thay vì năm vừa rồi là 1600 mấy.
Yeah.
Năm nay là 1700 mấy rồi tôi.
Yeah.
Rồi ông cái văn phòng nó cũng làm một cái thơ hỏi cái lý do của năm 2012.
Ok.
Mà không có thấy Sở Thế Vũ trả lời.
Ok. Cho thăm đoán nữa nha. Cho thăm hỏi nè. Từ năm 2000 hay là trước khi năm 2000, ông có giờ cho ai mượn phòng không? Cho ai mướn phòng không?
Mướn gì à?
Mướn phòng trong nhà ông đó.
Dạ thưa không, tôi không có gì hết cho ai mướn hết à.
Ông có nhà không?
Dạ hồi trước tôi có nhà, nhưng mà tôi sau hai tôi bị sốc tôi cũng bán luôn à.
Dạ. Ông lúc mà ông vô nhà thương á, có thanh toán hết tiền nhà thương chưa?
Dạ tôi nằm nhà thương tôi trả tiền hết rồi, tôi nằm ở Bay Lo Gia Lình á.
Dạ. Ok, cho nó này tạm thời đoán thôi. Ok. Thứ nhất, cái chuyện mình thấy chuyện này xảy ra không nhiều nhưng có xảy ra. Người thân hay người quen hay người chung quanh mình dùng số an ninh xã hội của mình để đi làm, xong rồi cái tiền lợi tức của họ đó nó gửi về cho cái số an ninh xã hội của mình để mình trả thuế. Những người mà share phòng hay là có bạn thân ở trong nhà hay người quen hay những người trong xóm của mình, họ lấy được thư của mình, họ lấy được số an ninh xã hội của mình, họ dùng cái đó tại vì có lý do gì đó họ không thành thật với chính phủ, thì họ dùng số an ninh xã hội của mình để họ đi làm, thì cái lợi tức của họ lại khai vô thành ra lợi tức của mình. Chuyện đó có thể một trong chuyện xảy ra. Thứ nhì, có thể thiếu nợ hay là nằm nhà thương hay là thiếu tiền bác sĩ lâu lắm rồi, trước khi mình bị stroke đi rồi mình không có tiền trả thì mình cũng quề vậy thôi, thì họ nói ok vậy thì ông thiếu chúng tôi thí dụ 50.000 tiền nhà thương hay tiền bác sĩ là chúng tôi ông làm quề, tại bây giờ chúng tôi đòi mà ông không có tiền. Ok, chúng tôi gửi cái form 199 theo này này cho ông là chúng tôi tặng ông luôn 50.000 đó. Thì khi họ tặng mình cái tiền mà mình đang thiếu đó thì mình phải trả thuế của cái tiền đó, tại vì mình tự nhiên được 50.000 của công ty đó hay của nhà thương đó, thì chính phủ nói ok ông nhận được cái này 50.000 đồng người ta cho ông rồi, bây giờ ông trả thuế cho chúng tôi dùm đó. Thì mình thật ra mình chưa nhận được đồng nào hết, nhưng thật ra tại vì mình thiếu nợ mà mình không có tiền trả nợ thì có phải là người ta cho mình cái tiền đó không? Nếu người ta cho mình cái tiền đó thì cái tiền đó là thành ra cái lợi tức của mình, thì chính phủ đóng thuế dù người chủ nợ nó chúng tôi không cần nữa. Chúng tôi bị mất lỗ cái phần này thì chúng tôi khai trừ thuế. Khi mà một người khai trừ thuế tại vì bị lỗ thì có thể một người được lời là mình. Mình không phải trả nợ đó, mình phải trả cái thuế. Đó. Đó là một trong những lý do mà tự nhiên sao IRS lại gửi như vậy. Lý do thứ ba là có thể một người nào ở gần nhà mình, ở chung nhà mình mà dùng tên giống như tên của mình. Tại Việt Nam mình thí dụ họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê, họ Hoàng, rất có nhiều người có, phải không ạ? Thì khi mà nhà thuế họ tìm ra không được, tại vì không ghi tên như số an ninh xã hội rõ ràng, thì họ cứ đoán xong họ gửi về cho mình, rồi mà mình không trả lời thì họ coi như cái đó là mình thiếu thuế. Đó. Hay là một trong những người hồi đó ông đi làm rồi về sau này ông bị stroke, ông không đi làm nữa, nhưng mà người chủ đó họ có lý do gì đi, lý do thật hay là sơ ý hay là gian lận, họ vẫn dùng cái số an ninh xã hội của ông để họ khai thuế, là họ trả lương cho ông trong lúc đó họ trả lương cho một người khác, thì có phải là đối với chính phủ là ông vẫn còn đi làm, có người trả lương thì họ tính thuế ông thôi. Đó là trong những cái lý do mà trên nhà thuế họ gửi về. Đó, tóm tắt là như vậy. Một đó là mình thiếu nợ, rồi người ta bỏ cái nợ đó, người ta khai thuế. Hai đó là một người khác dùng tên của mình để khai thuế, gian lận. Ba đó là một người chủ dùng tên của mình là như là một người vẫn còn đi làm, rồi khai thuế cho mình trong lúc đó họ trả lương cho người khác. Hay là thứ tư là một người nào ăn cắp những chi tiết của mình, số điện thoại để đi làm hay là hưởng cái lợi tức nào đó, thì sau khi đó chính phủ mới đánh thuế mình. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Dạ thưa mời thứ nhận dạy tiếp ạ.
Còn đi làm rồi khai thuế.
Dạ thưa, trước khi tiếp tục mời bạn nhỏ radio xuống để đỡ bị vang nha. Dạ. Hello.
Hello.
Dạ chào anh.
Dạ chào anh, hình như có luật sư đang giải đáp thắc mắc trên đài không anh?
Dạ vâng, anh đang ngồi nè, đó đây là Tom nè anh.
Dạ chào anh Tom, tôi dạ, có một số thắc mắc tôi muốn hỏi anh chút.
Dạ vâng, mời.
Là bây giờ hai vợ chồng tôi có một căn nhà với một cái xe đó. Bây giờ hai vợ chồng tôi muốn làm cái trust hay là cái pay on death của.
Ok. Có bank account không?
Dạ có.
Ok. Có nhà, có xe, có bank account.
Dạ.
Không, ok. Chỉ có đó thôi, còn như không có investment, có mua stock có gì không?
Dạ không có anh.
Ok. Thì mình có thể làm, có giải quyết hai ba cách được. Làm cái di chúc thì nó rõ ràng đó nhất, nhưng mà cái thông nghĩa anh hỏi câu đó tức là anh không muốn làm cái di chúc, nhưng mà anh cũng nên có một cái rồi về sau này người sống lại người ta muốn dùng cái đó, dùng không dùng thì thôi. Ok, cái bank account anh có thể dùng cái pay on death, POD, chỉ là một cái đơn thôi. Anh ra nhà băng anh nói tôi muốn điền cái đơn này. Nếu mà là hai vợ chồng, anh có thể điền ra cái đơn, anh và chị cùng, hai người cùng điền một lúc là pay on death hay là survivorship, là giữa hai chúng tôi, một trong hai người qua đời, người còn sống lại sẽ hưởng được cái account này, tất cả những account này. Thí dụ anh ở, anh có hai cái account, một cái saving, cái checking, thì điền cái đó cho hai cái account luôn. Ok. Cái xe đó thì nếu mà bí quá không còn gì hết thì cái xe không có thêm tài sản nhé. Cái xe đó mình cũng có thể ký tên vô trong cái title ngay bây giờ, là coi như mình sang qua cho cái người còn sống. Hay là nếu mình sợ mất thì người nào người ta lấy được cái title này, người ta sang tên xe mình, thì mình không nên ký bây giờ. Nếu theo kinh nghiệm của Tom đó, là nếu mà không có di chúc không gì hết mà chỉ có xe không, thì trên chỗ Department of Motor Vehicle họ sẽ cho người còn sống lại giữ cái xe này, nếu mà chứng minh rõ ràng đó là người vợ hay người chồng của mình mà mới qua đời. Đó. Thì còn mình nói về cái bank account, về cái xe rồi, hai cái đó cũng đơn giản, không cần phải làm di chúc, mình điền những đơn đó thôi. Về cái nhà thì có nhiều cách, một làm di chúc hay là không cần làm di chúc thì người sống lại lúc nào cũng được hưởng cái tài sản này hết, nếu mà hai vợ chồng, chỉ trừ nếu mà anh hay là chị có con riêng thì anh nên làm cái di chúc hay phải làm một số giấy tờ khác. Hai người có con riêng không ạ?
Dạ không.
Ok, nếu không có con riêng thì anh muốn làm di chúc cũng được, không cần. Nếu mà thật ra hai cái tài sản là cái xe, anh những xe của anh chị và cái bank account là giải quyết rồi, như Tom nói đó, pay on death hay là survivorship. Ok, bây giờ thật ra chỉ còn có nhà thôi. Cái nhà thì anh không làm di chúc chị cũng sẽ được hưởng. Chị chỉ hơi nhức đầu là chị phải đi một người luật sư để làm giấy tờ rõ ràng, và lúc đó cần hai người làm chứng. Thì một người luật sư, nếu nói dài đi là anh qua đời đi, thì người luật sư đó cũng có thể sẽ interview vợ anh và hai người witness để giải quyết rõ ràng và trình bày cho chính phủ biết là khi anh qua đời, vợ anh vẫn là vợ anh và người còn sống đó vẫn là vợ anh, chưa bao giờ ly dị, chưa bao giờ chia tay, và anh không có con riêng, và hai người đó xác nhận rõ ràng là chị là vợ, chị đó là vợ của anh, thì chị sẽ được hưởng cái đó. Ngược lại nếu chị qua đời thì anh được hưởng đó. Nhưng mà lúc sau khi mình qua đời đó thì người luật sư phải làm việc về đó. Còn nếu anh làm cái di chúc bây giờ thì giờ sau khi qua đời đưa di chúc ra tòa verify, xác nhận rõ ràng đây là chữ ký của anh, tòa sẽ cho sang tài sản cũng rất là lẹ, thì cách nào làm cũng được hết đó.
Dạ thưa với anh, vậy là hai vợ chồng cùng chung account, cùng chung tên nhà cửa, cùng chung tên xe hết, Mà bây giờ thí dụ như hai vợ chồng mà cùng chết một lúc, thì bây giờ tôi làm cái trust hay là làm cái pay on death, hay là làm cái di chúc như thế nào anh? Cái nào là thuận lợi nhất?
Ok. Đối với Tom đó, thì anh nên làm cái di chúc. Tại trong cái di chúc á, anh có thể ghi rất nhiều chi tiết. Còn cái pay on death á, anh chỉ nói là pay on death á, cái di chúc á, nó giải quyết tất cả tài sản của mình. Cái mà có nhiều người người ta sợ làm di chúc phải đưa ra probate, cái không làm di chúc anh còn nhức đầu hơn nữa đó. Đó. Còn anh điền cái pay on death thì nó chỉ nói là nếu tôi chết để lại cho vợ tôi, không có nói là nếu vợ tôi chết thì để lại cho ai, tại vì có thể những nhà băng họ không cho mình để nhiều tên, thì đâm ra cái pay on death tức là nó là nhức đầu, tại vì giờ hai người qua đời rồi thì nhà băng họ sẽ giữ tài sản đó cho tới tòa ra lệnh đưa cho ai thì họ đưa cho người đó. Đó, thì bởi vậy nếu mà Tom là anh đó, thì Tom sẽ làm cái di chúc. Nếu mà mình sợ là hai người thí dụ đi vacation đụng xe hay gì qua đời cùng lúc thì ai hưởng bây giờ đây? Anh chị có con không ạ?
Dạ không có con.
Không có con thì anh chị phải nên làm di chúc. Tại nếu có con á thì Tom sẽ nói là ok, well, hai ông bà qua đời có một hai ba đứa con chung, nó sẽ chia một hay hai hay chia ba, cái ra cũng không có gì khó hết đó. Nhưng mà giờ cái vấn đề là không có con thì tòa không biết là giờ phần của ổng đưa cho ai, phần của bà đưa cho ai, tìm anh chị em ba má có hay không, thì cái process, cái cách làm cái đó sẽ tốn tiền cho người còn sống lại. Bởi vì anh nên làm cái di chúc, thì trong cái di chúc anh ghi là ok, tên của tôi, đây là vợ của tôi, nếu tôi qua đời để lại cho vợ tôi. Nếu mà vợ tôi cũng qua đời cùng lúc hay trước khi tôi qua đời, tại cái di chúc này mình giữ có thể cả chục năm, mấy chục năm luôn, thì đâu có biết là ví dụ mà làm di chúc xong rồi năm tới chị qua đời, anh nói ôi tôi cần đổi, nhưng mà di chúc này không cần đổi tại trong nó đã ghi rồi. Nếu mà vợ tôi vẫn còn sống hay vợ tôi qua đời trước khi tôi thì hai cái khác nhau. Vợ tôi vẫn còn sống thì vợ tôi hưởng, nếu vợ tôi cũng qua đời trước khi tôi thì đâu cần đổi đi di chúc, phải không? Thì lúc đó chị qua đời rồi thì anh nói khỏi vậy thì tất cả tài sản này để lại cho ba má tôi hay anh chị em tôi hay người nào đó, thì anh ghi rõ ràng trong di chúc. Và anh có thể chia theo phần trăm. Còn nếu mà không có gì hết thì tòa phải tốn tiền. Tốn tiền của anh đó, tốn tiền của tài sản của anh đó, chỉ định người luật sư đại diện, tìm những người thân của anh và chia theo luật. Có thể những người thân của anh muốn cho nhiều hết, giờ bây giờ anh không làm di chúc thì tòa cũng chẳng biết, tòa sẽ chia đều hết.
Dạ. Dạ, như vậy là mình tiến hành làm di chúc không cần pay on death không gì hết anh?
Nếu anh làm di chúc thì không cần pay on death. Anh có thể làm pay on death và làm di chúc. Những cái di chúc nó tổng quát, dạ, di chúc nó tổng quát hơn. Nếu anh làm cái pay on death ấy, thì cái pay on death nó sẽ giải quyết trước. Tom hãy khuyên thân chủ mình là như vậy, ok, nếu làm được cái pay on death thì nên làm cái đó cộng với di chúc. Cái di chúc của mình giải quyết mọi chuyện hết, nhưng sẽ kéo dài 3 tháng, 6 tháng, đôi khi 1 năm mới xong. Thì gia đình mình có tiền để trả cái đám tang, có tiền để làm những cái chuyện gì cần làm, trả tiền luật sư không? Không có tiền thì nó dính hết chỗ rồi. Nhưng cái pay on death đó là họ trả liền, trong vài tuần họ trả liền cho người thân mình. Người thân mình có thể dùng cái tiền trong nhà băng đó để trả tiền luật sư, trả tiền tòa và trả tiền cho đám tang để giải quyết những cái tài sản khác mà phải qua probate, để phải đưa ra tòa để sang tên.
Dạ, nhưng mà cái pay on death, cái pay on death hồi nãy anh nói ra cái ngân hàng xin cái form điền vào là xong hả anh?
Đúng vậy, dạ. Ngân hàng nào cũng có đó.
À, mà hai vợ chồng cùng chung một cái account cũng cần làm không?
Có nhà hàng, có ngân hàng họ cần, có ngân hàng họ không. Để an toàn mình nên đi điền, tại vì tùy theo khi mà họ mở cái account, họ có thể mở là ông và bà, hay là họ mở là ông và bà vợ chồng, người sống được hưởng hết, tức là husband and wife with right of survivorship. Nếu mà đó là account thì anh không cần. Còn nếu mà mình mở cái về sau này lập gia đình với chị, bỏ tên chị vô, mình chưa điền cái phần đó thì anh nên điền cái pay on death.
Dạ. Yeah. Bây giờ anh Tom xin luật sư vui lòng cho xin cái địa chỉ của luật sư, có gì lên gặp luật sư.
Dạ vâng, trong cỡ vài phút nữa Tom sẽ gửi số điện thoại rồi anh cứ ghi xuống rồi mình nói chuyện thêm.
Dạ vâng vâng, cảm ơn luật sư nhé.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Dạ, xin chào. Dạ thưa, mời chị Nhi kế tiếp ạ.
Alo.
Dạ, thưa mời ạ.
Alo.
Dạ,
chào luật sư Tom. xin hỏi luật sư Thơm, hồi nãy luật sư Thơm có nói với cái người anh vừa rồi là pay on death. Vậy xin hỏi luật sư, nếu mình không làm cái đó, cái beneficiary nó có work không luật sư, nếu mình không làm cái pay on death? Nếu mà mình bỏ cái beneficiary vô cái investment luôn nè.
Thường thường hai cái đó giống hệt nhau à. Hai cái đó giống hệt nhau, chỉ có những cơ quan, những công ty nó xài cái tên khác nhau thôi. Đó.
Ồ. Nó là giống hệt nhau anh.
Yeah, pay on death hay là beneficiary. Beneficiary là sao? Là nếu tôi qua đời, tôi không còn để nữa, trả cho người này. Pay on death là nếu tôi chết, trả cho người này. Đó, thì hai cái nó giống hệt nhau. Cái beneficiary, như thường thường trong 401k, life insurance, những cái đó gọi là beneficiary. Chỉ có nhà bank gọi là pay on death thôi. Yeah.
Vậy nó quốc như nhau anh. Khi mà cái người kia chết thì nó tự động nó chuyển qua cho những cái người beneficiary đó.
Và khi người kia chết, khi người chủ của cái account đó chết, thì cái người mà pay, cái người mà được hưởng đó là beneficiary trong cái pay on death. Đúng không? Chỉ cần chứng minh với nhà băng hay là 401k hay là investment là người này đã qua đời rồi. Sau khi đó công ty đó họ sẽ verify là họ sẽ chuyển qua cho mình. Chứ không phải đương nhiên chuyển qua liền. Họ phải verify bằng cách là họ có luật sư của họ điều tra là có phải người này qua đời không.
Vậy là cái đó nó đâu có cần phải probate gì đâu phải không luật sư?
Cái đó không probate, cái đó nó đi theo hợp đồng.
Nó thì, đi theo hợp đồng.
Thì những cái gì mà hợp đồng thì không cần phải probate. Hợp đồng là sao? Là tôi để tiền trong nhà băng nha, nếu mà tôi qua đời đưa cho người này nha, thì nhà băng có nói đúng rồi, tôi sẽ ký cái đó. Hai bên cái hợp đồng giữa mình với lại bên chỗ bank có sự đồng ý rồi.
Dạ. Xin cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Cái pay on death và beneficiary nó dù nó nhìn mình nghe nói nó đơn giản như vậy, nhưng có một vài phần trăm nó đôi khi không đơn giản như vậy mà nó phải phức tạp, nhất là trong cộng đồng Việt Nam mình. Thí dụ một người đi du lịch về Việt Nam bị mất ở Việt Nam, thì cách nào mà nhà băng ở đây hay là insurance ở đây họ có thể xác nhận được là mình không trốn rồi mình mất tích luôn hay là mình chết? Tại vì cái life insurance pay on death là phải qua đời họ mới trả. Mà bây giờ mình nói wow, ông chồng tôi cũng về Việt Nam rồi, ông mất tích rồi. Họ nói ông mất tích chưa phải là chết, bà cứ đi tìm ông đi. Khi nào chúng tôi có một người xác nhận là ông đã chết rồi chúng tôi mới trả. Đó, thì không có nhiều, có thể 1%, 2%, nhưng mà nhất là những, trong cộng đồng mình đôi khi về Việt Nam đi du lịch đó, rồi không tìm được, hay là chính phủ Mỹ hay là chỗ bảo hiểm ở nhà băng họ nói tôi không tin là ông qua đời, tôi không biết ông có qua đời không, tại vì bà không có death certificate, không gì hết. Đó, cái đó là cái phức tạp. Còn chính phủ Mỹ thì không có issue cho cái death certificate, tại vì không phải là người qua đời ở bên Mỹ này, tại vì qua đời ở nước khác, phải không ạ? Đó, thì cái đó đôi khi nó có những cái nhức đầu như vậy. Dạ, thưa mời xin nhận cho cái tiếp ạ.
Hello, chào luật sư Thơm.
Dạ, thưa chào mời.
Tôi tên Di, tôi tên Thịnh. Tôi có hai câu hỏi, xin nghe luật sư tôi làm trả lời nhất.
Mời. Cảm ơn.
Mình có một cái câu hỏi với đầu là mình có cái xe, mình cũng có cái accident đó rồi, nó hết lần trên nó chạy rồi mọi cái thủ tục nó làm hết, nó thu hồi lót hết rồi nó tới nhà nó kéo xe đi rồi nó gửi mail về nó bắt mình điền mấy cái đơn thay thồ rồi gửi lại cho nó hết rồi các thứ cái bảo hiểm luôn. Bây giờ nó viết trong cái mail mình, nó nói là sau khi nó nhận được cái thay thồ đó thì nó sẽ gửi cái chết về nhà, nhưng mà mình chờ hoài không thấy, mình viết cái mail mình gửi cho nó, nó nói là nó đang đưa điều tra của SIU mà cả tháng nay rồi mình vẫn chưa thấy cái chết, không biết lý do gì.
Ok, nó nói điều tra về gì anh ạ?
Nó viết tắt cái chữ SIU mình cũng hiểu nó do cái cuộc điều tra nào.
SIU.
Okay.
Okay. Rồi còn cái câu thứ nhì?
Ờ, cái câu thứ nhì thì cũng hơi dài. Mình cũng có một cái buổi tiệc, mình làm cái birthday ở nhà hàng của Việt Nam. Rồi sau khi mình có đi ra ngoài Bắc Kinh, cái hàng rào của cái nhà hàng đó, mình có cái quay phim với chụp ảnh, rồi không biết nó có Phật lòng Phật ý gì nó không, mà mình cũng không hiểu. Rồi khi bắt đầu mình quay trở lại nhà hàng đó, thì mình bị nó đánh thì nó đánh phía sau, đánh tới. Thì bây giờ mình trích xuất cái camera ra, mình thấy cửa nhà hàng thì thấy cái bóng đó thôi. Rồi không thấy mặt. Thì hôm đó thì mình cũng bị cũng khá nặng á, nó quýnh vô mặt. Thì lúc đó mình cũng choáng váng, rồi mình nằm xuống. Rồi khoảng mấy chục giây mình định thần lại, mình giờ thấy máu không trong người, trên mặt đó. Rồi gọi cảnh sát thì đi ICU, mình nằm lại đêm. Rồi nó phẫu thuật thì nó là phẫu thuật xương mặt, mình nói không, mình không chịu. Nhưng bây giờ thì mắt thì nó giảm thì lực hết 30% đó, cũng hơn á luật sư.
Dạ.
Bây giờ không biết bây giờ cái đó thì mình nên làm cái gì. Thì có người thì bảo mình kiện cái bảo hiểm, lên cái bảo hiểm của nhà hàng. Thì cảnh sát nó cũng gửi cái giấy về cho mình, là nó nói mình cần hỗ trợ tiền bạc gì đó, chi phí của cái viện phí đó. Thì không biết luật sư cho cái tư vấn.
Ok, rồi, cảm ơn. Rồi, cái câu đầu tiên nó hỏi về cái xe. Thì khi mà anh làm việc với bảo hiểm á, là họ, nhất là nếu mà hit and run là mình claim với bảo hiểm của mình. Bảo hiểm của mình đó là theo hợp đồng giữa mình với bảo hiểm, là nếu mà có người nào đụng tôi mà tôi không biết người đó là ai hết, thì tôi sẽ hợp tác với là bảo hiểm để điều tra. Và sau khi điều tra xong xuôi, bảo hiểm biết rõ ràng những chi tiết thì bảo hiểm mới đền. Bởi vậy bảo hiểm nó mới delay đó. Bảo hiểm nó đang đợi, không biết nó điều tra cái gì. Có thể nó tìm được rồi thì nó đang coi cái người đó có quen gì với mình, hay là đây là một cái có sự gian lận gì sẽ đắp đụng rồi để đền xe mới đó. Có thể như vậy, nhưng mà mình phải cho họ một thời gian để họ điều tra. Nếu họ nói chúng tôi đang điều tra thì mình phải đợi thôi. Nếu mà mình không hài lòng thì mình phải mướn một người luật sư để thưa đó. Phần đông đôi khi những case, nhất là hãng bảo hiểm lớn á, thì họ lo cho mình xong xuôi lẻ lắm rồi. Những hãng bảo hiểm nhỏ đó thì họ kéo dài tới nào mình mướn luật sư thôi. Mà giờ trong cái case của anh đó, nếu mà mướn luật sư bây giờ đó, anh phải tốn tiền trong túi bỏ ra, phải không ạ? Tại vì bây giờ họ đền cái xe 10.000 đồng, bây giờ anh tốn 30.000 đồng tiền luật sư, bây giờ chưa giờ nó lỗ 30.000 rồi. Nhiều khi bảo hiểm họ biết như vậy nên họ cứ tà tà vậy thôi. Đó thì soi thôi, phải trả lời thực tế, tại cái đó kinh nghiệm mình thấy cái đó xảy ra cũng khá nhiều. Ok, còn cái thứ nhì đó, khi mà anh bị đánh ở một nhà hàng hay một cái business nào, nếu mà có đầy đủ bằng chứng thì mình nên tìm một người luật sư để giải quyết chuyện này. Thì một là mình yêu cầu camera để coi có thấy ai người nào đánh mình. Anh nói là người trong nhà hàng đánh hay là người khách đánh? Người làm cho nhà hàng đánh là chuyện khác, người khách đánh mình là chuyện khác nữa. Và cái tiệm này có chịu trách nhiệm hay không là tùy theo cái chuyện nó xảy ra như thế nào. Nếu mà tìm hiểu ra được đó, là cảnh sát đã tới đây như là mỗi tuần một lần, tại vì đánh hay bị đánh nhau ở đây, mà người chủ nhà hàng không mướn cảnh sát làm security hay không mướn security, có phải người đó có lỗi hay không? Tòa và bồi thẩm đoàn có thể xử, có thể thôi xử là người đó có lỗi thì người đó phải đền hết cho anh. Nếu mà chuyện này là chuyện mà nó quá vô lý, lâu lâu nó mới xảy ra, không ai có thể đoán được, thì không có lỗi của ai hết, mình chỉ là một người xui thôi. Thì không phải hoàn toàn thất bại, nhưng đôi khi nhà hàng ấy, họ có cái bảo hiểm trả tiền cho bác sĩ, thì họ trả cho bác sĩ mấy một số tiền mấy trăm mấy ngàn đồng cho tới policy limit của họ thôi. Còn cái thứ ba anh nói là cái victim funds ấy, là cái đó là của chính phủ. Khi mà một người nạn nhân nào mà bị thiệt thòi tại vì một người khác vi phạm hình sự, hình luật, thì chính phủ có một cái phần này họ có thể giúp mình, thí dụ trả tiền bác sĩ, trả tiền nhà thương cho mình một ít thôi chứ không có nhiều. Thì anh có thể apply vô đó để trả, nhưng nếu anh có bảo hiểm rồi thì hy vọng là không thiếu đồng nào hết. Nhưng phải trả deductible tiền apply đó. Đôi khi mà mình thiếu 5.000 họ cho mình 50 đồng với 200-300 đồng thôi. Có còn không. Đó là cái Victims Fund. Ok, dạ vâng. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống ngày hôm nay. Số điện thoại của văn phòng Thông là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả đã theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống và hẹn gặp trong những chương trình tới.